Duttiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ yācchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ yācchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam đi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam đi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Manasipata veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Manasipata veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musa vada veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musa vada veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayamasappama dathana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Sura merayamasappama dathana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vipassana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapahacana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchayetavadipavissu kadassanamāla ลปนะดาปนะมันดาอิภูตนะทานะเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nhạc kịch di sa hoa di sa vi su ca da sa na ma la yan pa vi le da na pa va na man da na vi su sa na pa naเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนิยยิยะคังกะวุญญะกะถึงทุกขะวุญญะกะจังเดมปะมังโดจังสึก
สัจจะมหาสัจจะเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Phật cha sa ya na ma ha sa ya na huệ giác ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.อิมังอัตถังกัสสะมันนากัปปังพุทธัพไพญะปังอุปโปสัพพังอิมัญจะรักเตงอิมัญจะดิวสังสัมมะเดวะอภิรักขิตุงสัมมาดิยามิchúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
อิมานิอาภาสิกาปดานิอุปโปสะสีลเสนอิมันจรตันอิมันจริวาสังสาสิกังกาตวะอาปมาเดนะสัมมาวะคิตัปปังชื่อผักตื่นถอตั้งวิระบาควังใจเยอะอย่างเช่นฉันยิ้มทีจอนไงได้về đêm nay chẳng nên dễ vui
อามาฟันเตจุงฟังเส้นหันกินฟงหัน
สีเลยนะสุกตันยันติสีเลยนะโคกสามบาราสีเลยนิมิพุตันยันติตัสมาสีเอวิโสทะเยNgười phú túcNgười giữ giới hằng được phú túc, mãn chung thọ sanh lạc chẳng là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên giúp lòng trì giới tịnh thanh.
Tha tự to tự lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thươngcho chúng con vô lượng an lành quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật phát thành thần duyên gieo năm vót trọn niềm tam hối những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong PhậtBảo đức lành tự dung, Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật phát thành thần duyên, gieo năm vót trọn niềm tham hối, những sợ hành lầm lỗi vô minhTừ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dưng. Thân là nơi nương nhờ tội thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên gieo năm vọt tròn niềm pham hối những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dưng.
Sa-va-tu-sa-pa-mangalang rakham tu-sa-pa-devata sa-pa-buddha nu-pa-ve nu-pa-da-va-ti-pa-van-tu-te Sa-va-tu-sa-pa-mangalang rakham tu-sa-pa-devata sa-pa-dhamma nu-pa-ve nu-pa-da-va-ti-pa-van-tu-te Sa-va-tu-sa-pa-mangalang rakham tu-sa-pa-devata sa-pa-sangha nu-pa-ve nu-pa-da-va-ti-pa-van-tu-te Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm chính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thực. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Phật Tha, dạ con tịnh hảo xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong rừng kính đảnh lễ tri ân thầy Đức Minh Hạnh, thay mặt chư tăng trường tam quy và bác văn trời lễ cho chúng con ngày hôm nay. Con kính đảnh lễ thượng thầy Lạc Đẳng và Đức Chư Tôn Thiền Đức. Và bây giờ thì con xin kính mời quý anh chị trở lại để tiếp tục chương trình. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Tha. Sa thú chúng con thay mặt đạo tràng kính tri ân lễ Đức Minh Hạnh và cô Tịnh Hảo đã xong phần lễ Bố Pháp ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật 24 tháng 8 năm 2014. Đề tài hôm nay là kinh kẻ bằng tiện sẽ do thượng tọa Sát Đẳng giảng giải. Con không có biết có dẫn nhập hay không thôi, con cứ thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Nam mô Bụt Tha, kính thưa sư trụ, kính thưa sư trụ Đức Thanh Trời và các vị Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, lẽ ra là thời gian của sư thật tổ sư, nhưng chưa có hôm nay có buổi pháp lễ, có buổi sư pháp hàng tháng mình chỉ chính vì hôm qua có được tôi tôi siêu nhiều phóng chuyện là chúng tôi sẽ giảng vào ngày mai và chúng tôi sẽ giảng ngày hôm nay. Và chính vì chúng tôi sẽ giảng tiếp tục kinh Vasala, một người Bà La Môn tên là Phararaja. Asafararaja đã thốt một câu bảo rằng Đức Phật là gọi Đức Phật là cái bình tiện hay là người hạ liệt. Và Đức Phật đã hỏi chị này có nói như vậy nhưng mà có biết rằng cái gì khiến cho con người hạ liệt không trở thành một cái bình tiện hay không? Thì chị này không biết nên yêu cầu Đức Phật này giảng dạy. Thì thứ gì Đức Phật này đã dạy những cái ngôn này, qua đó thì chúng ta thấy được một số những khía cạnh rất là đặc biệt khi mà ngài đề cập từng bối cảnh bằng một bài kệ. Và ở trong bối cảnh đó con người đã có những cái sở hành như thế nào và sở hành đã khiến con người trở nên bận việc. Hôm nay quý vị chúng ta sẽ học các kệ ngôn 124, 125, 126. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh tâm. Và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng của chị Bích Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bhuddhaya, vô thường sư sắc. Đường thuyết cho Sức Lăng Nguyệt đọc chính kinh của bài học hôm nay. Như vậy tôi nghe một thời thuyết tôn ở thành Savatthi tại Deva Quanat, khu vừa ông Pháp Cô Độc. Thời thuyết tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khắc thực. Lúc bấy giờ tại trú xứ của Bà La Môn Agibahara qua chát, nửa tế lễ được đốt cháy, đồ cúng dường được dâng cao, rồi Thế Tôn tông phi thứ lớp khất thực ở Savatthi đi đến cứu xứ của Bà La Môn Agitava qua chát. Bà La Môn Agitava qua chát thấy Thế Tôn đi từ xa đến, thấy vậy bèn nói với Thế Tôn: ở đây kẻ tật đầu, ở đây kẻ sa môn, đi tiện, ở đây kẻ bần tiện, hãy đứng lại. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Agiha Rao Vacha: này Bà La Môn, người có biết người bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện không? Này tôn giả Gotama, ta không biết kẻ bần tiện hay những pháp nào ra kẻ bần tiện. Làm thay, nếu tôn giả Gotama xuất phát như thế nào cho tôi để tôi được biết về kẻ bần tiện hay các pháp tạo ra kẻ bần tiện, vậy này Bà La Môn hãy nghe và có tác ý, ta sẽ nói thưa vân Thế Tôn. Và hôm nay đọc kệ câu 124. Ai với mẹ hay cha già yếu cũng trở qua, tuy giàu không giúp đỡ được biết là kẻ bần tiện. 125. Ai với mẹ hay cha với anh chị nhạc mẫu làm hại dùng lời máu được biết là kẻ bần tiện. 126. Ai được hỏi mục đích để khuyên lời trái đích, khuyên bảo nên che đậy được biết là kẻ bần tiện. Chúng con kính cung thỉnh thượng cõi sắc đẳng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay ba bài kể trên. Nam mô Bhuddhaya, con kính dâng lên kính thượng cõi.
Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Một lần nữa xin được kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ sư phụ đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như chúng tôi có nói trong phần diễn đọc và những phần trước, bài kệ này những Phật ngôn ở trong bài kệ này mang một tính rất là đặc biệt, đó là thường có nhiều bài kệ chúng ta thấy rằng trong một kệ gồm 4 câu có rất nhiều chi pháp, nhưng mà riêng về những bài kệ này mỗi một bài kệ chỉ có một pháp mà thôi. Nhưng mà thấy vào đó thì cái bối cảnh làm sao bài kệ được nói rất là rõ. Có lẽ là đây là một điều đối xứng với cái nhìn thường thức khi chúng ta nói một kẻ là khách hàng hạ liệt, thì người ta chỉ nói một câu ngắn gọn đó là cả khách hàng hạ liệt, mà không có nghĩ tại sao cái khách hàng, tại sao cái hạ liệt. Đức Phật thì ngược lại, Ngài nói rằng một người hạ liệt là bởi vì như vậy. Ví dụ như là cha mẹ già yếu cần sự chăm sóc mà mình không chăm sóc, trong lúc mình có khả năng, trong lúc mình có tiền bạc, trong lúc cuộc sống mình sung túc. Thì thú vị, cái bối cảnh đó và sở hành đó nó tạo nên một cái hình ảnh tương phản cho chúng ta thấy vấn đề nằm ở tại đâu. Và ở đây Đức Phật này dạy rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung của ba bài kệ hôm nay, kệ một trăm 124, 125 và 126, đó là ba bài kệ mà chúng tôi sẽ trình bày ở trong lớp học của ngày hôm nay. Bài kệ 124, ai với cha, ai với mẹ và cha già yếu tuổi trẻ qua, khi giàu không giúp đỡ, được biết là bằng kệ. Thú vị, ở trong kệ ngôn này thì nói rằng một người có cuộc sống sung túc, tôi luôn văn phản nghĩ đấy, nhưng mà không có chăm sóc cho cha mẹ già yếu thì người đó gọi là kẻ hạ liệt. Có một lần khi tôi nghe Ngài Phật Giúp Tôn, một vị cao tăng Phật giáo, Ngài có nói rằng đạo Phật là một tôn giáo mang nặng tính giáo dục. Và khi nói đến giáo dục đó, thì tới cái sự hấp thụ, thì cha mẹ đóng một vai trò rất là quan trọng. Cha mẹ cho đứa con học những cảm xúc đầu đời, cha mẹ dạy đứa con thế nào là sự yêu thương, cha mẹ dạy cho con thế nào là sự hy sinh. Và nếu từ cái nhìn đó thì một con người lớn lên đi vào cuộc đời mà bất hiếu, mà không có tình thương đối với cha đối với mẹ, thì người đó có một cái lỗ hổng lớn trong cuộc sống. Bởi vì người này vốn dĩ không có thấy được cái giá trị trong cái quan hệ thiêng liêng này như thế nào, và tương tự rất là khó để trở thành một người tốt. Ở trong kinh có nói rằng những người Việt, những bậc thực hành thiền pháp để đạt đến những cảnh giới cao, như là trở thành một siêu vương đế, một vị trưởng linh vương, hay là trở thành một vị Phật trên đường giác ngộ, thì các ngài đều là những người có ý thức về chữ hiếu, ý thức về sự phụng dưỡng cha mẹ. Và nói một cách khác là không có ai mà bất hiếu mà người đó có những thành tựu lớn ở trên con đường quân tộc chúng ta gọi là bậc hay là quân tộc thiền pháp. Bởi vì sao vậy? Trước tiên chính đạo được thấy rất là rõ ràng là tri ân, biết ơn và báo ơn. Tri ân, biết ơn, báo ơn ở đây là có đủ khả năng cảm nhận sự hy sinh vô bờ của cha mẹ lúc mà mình còn tấm bé, lúc mà còn nhỏ, và sự hy sinh đó ngoài cái sự biết ơn còn tiền chất báo ơn, tức là thể hiện bằng hành động. Nếu một người sống mà không có tri ân, không báo ân, thì thật ra người đó không có sự tổn giảm rất lớn ở trong thiền pháp và khó mà thăng tiến được. Ở đây Đức Phật thì đưa ra hình ảnh là một người có cái cuộc sống sung túc, dư dả, giàu có, nhưng mà thứ gì người này không màng đến cha, không màng đến mẹ, nhất là cha mẹ ở trong lúc tuổi già sức yếu. Cái chỉ chinh lá cá ở đây chỉ cho những người mà không còn có khả năng để mưu cầu cuộc sống nữa, để mưu sinh nữa. Ở đây ám chỉ dạy mà trong lúc con thì ở tuổi trẻ, thứ gì nói về điểm này, nó là một điểm rất là chua xót, là ngày nay càng ngày đó thì chúng ta càng rơi vào trong cái trường hợp là con cái lớn lên rất là thành công, có công ăn việc làm tốt, có nhà cửa, có cuộc sống rất là đầy đủ, nhưng mà rồi lại không muốn có cha và mẹ yếu ở trong nhà. Khi mà mình có cái căn nhà lý tưởng rồi mà có cha mẹ già yếu sống chung thì mình cảm thấy rằng cha mẹ làm cho mình mất tự do, làm cho mình không vui vẻ, mà mình tạo mãi một căn nhà riêng cho cha mẹ thì không đủ sức, thường không làm được như vậy. Và cái giải pháp của nhiều người đó là đưa cha mẹ vào trong những trại dưỡng lão. Hình ảnh đó chúng ta thấy rất là nhiều nhan nhản cho đến ngày hôm nay. Và khi đưa cha mẹ vào chỗ dưỡng lão thì mình lấy lý do là mình bận, lâu lắm mới có dịp ghé thăm một lần. Không phải là chuyện thứ gì, không phải là chuyện nào mà chúng ta không làm được. Ở đây lý Phật này nói rất là rõ là cha mẹ tuổi già sức yếu, không có khả năng nuôi sinh nữa, nhưng mà con cái có đời sống sung túc lại không màng, không gắn gần với cha mẹ, thì Đức Phật dạy rằng đó là một sự hạ liệt. Chúng ta có thể cảm nhận điều này rất là rõ ràng ở trong cái cuộc sống, cái bối cảnh xã hội ngày nay. Những người trẻ được nhận một nền giáo dục đầy đủ của gia đình và của xã hội thành công rất sớm, ra trường 22, 23 tuổi là kỹ sư, rồi sớm có công việc làm tốt. Nó xảy ra cái bi kịch này, thưa quý vị, thường thường những người trẻ họ thành công rất sớm, đôi khi họ chỉ mơ ước có một căn nhà lý tưởng, có một cuộc sống mà nó thảnh thơi, tự do. Và vì vậy trong những căn nhà ấm cúng đó không có cái chỗ cho cha, không có chỗ cho mẹ, đặc biệt là cha mẹ già yếu bệnh hoạn. Sự việc đó càng ngày nó càng nhiều, và chúng ta có thể thấy rằng con người đã tạo ra một cái nền kinh tế chỉ nghệ rất là tiến bộ về nhiều mặt, về kỹ thuật, về thương mại, và cuộc sống được cải thiện rất là nhiều. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là tất cả mọi phương diện đều thật tốt. Có những phương diện mà nó càng ngày nó càng tệ thêm. Chúng ta nói về chủ nghĩa cá nhân, chúng ta nói về sự bất hy sinh. Thật sự mà nói từ ngày nay, cha mẹ, cái sự hy sinh của cha mẹ đối với con cái càng ngày càng ít đi. Ví dụ như ngày nay, người ta sống với nhau, họ thích thì sống với nhau, không thích họ bỏ nhau rất là dễ dàng. Ít khi mà nghĩ đến đứa con thì lớn lên, không cha, không mẹ ra sao, nó là những khác ngày xưa. Và người dạy thì con cũng không có ràng cho cha mẹ gì. Thì chúng ta thấy đó là điều xảy ra gian nhãn ở nhiều nơi chứ không phải là một nơi. Nói tốt lại là ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn có những cái thành tựu về thiện pháp, về cuộc sống tinh thần, thì cái cuộc sống tri ân và báo ân là điều mà Đức Phật dạy nên có. Mà nói tri ân báo ân thì chúng ta phải nói rằng đến cái ân cha nghĩa mẹ là điều nó trở nên cái nền tảng cơ sở ban đầu. Không có điều đó thì thứ gì nó sẽ khó cho chúng ta đi xa hơn. Bài kệ thứ hai đó là nói về cách hành xử. Bài kệ mà chúng ta nói rằng bài kệ bị đánh số 125: ai tới mẹ hay cha với anh chị nhạc mẫu, làm hại dừng lời mắng, đừng biết để bằng tiền. Cái gì có vị trời chỉ số một chút. Ở trong bất dịch này có vấn đề là cái chữ sát sinh mà chúng ta dịch là nhạc mẫu thì thật ra nó không có đủ nghĩa sự quý vị. Chữ sát sinh ở đây tức là chỉ cho cha mẹ vợ và cha mẹ chồng. trong tiếng Phạn thì tương đối là nói rất là không có đối giống như chúng ta. Vì Việt Nam của chúng ta thì có phân biệt là cha vợ riêng, mẹ vợ riêng, cha chồng riêng, mẹ chồng riêng. Nhưng mà ở đây thì sát sinh ở đây chỉ cho cả bốn người. Như anh vừa là in-law tức là cha mẹ vợ và cha mẹ chồng. Thì nói về điểm này có một điểm rất là thú vị, đó là ngay cả người Việt Nam như chúng ta thường thường ấy, mà khi nói là cha mẹ vợ thì chúng ta hay nói là nhạc phụ và nhạc mẫu, thì chúng ta biết rất là rõ, hay là ông nhạc và nhạc thì chúng ta biết rõ. Nhưng mà bất kể một cái khi hỏi là cha chồng, mẹ chồng gọi là cái gì thì chúng ta chỉ biết ông già chồng, bà già chồng thôi. Nhưng mà chữ Hán chúng ta không để ý, có lẽ là cái khó quên của chúng ta. Thì đôi khi chúng tôi cũng vậy, tự hỏi tại vì ở trong các tang lễ ở trong cái từ dưới chi án thì khi dùng cho chồng họ có thể dùng những cái chữ là chung phụ hay là thường là gia phụ hay là gia mẫu, nó cũng là một cái chữ rất là thú vị, là cho thấy cái quan niệm về gia đình người chồng mà đối với cha mẹ vợ ông nhạc bà nhạc nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng mà đối với người vợ đối với chồng thì cha mẹ của chồng giống như cha mẹ của mình, nhưng mà cha mẹ của vợ thì không giống như cha mẹ của mình, đó là cái sự phân biệt nam nữ. Do đó người ta thường gọi cha mẹ chồng là gia phụ gia mẫu. Thì cái khác sinh không tiếp phạm ở tại đây thôi, chúng ta không có gì nhạc mẫu không, chỉ này. Và quý vị chút xíu chúng ta phải dịch lại chứ mình được nhạc mẫu chỉ cho mẹ vợ thôi, ở đây chỉ có xưng chỉ cho cha vợ mẹ vợ cha chồng mẹ chồng luôn, tức là cha mẹ của mình, cha mẹ của bên vợ bên chồng. Còn cái anh em thì ở đây tức là bài kể mình nói rằng cái người mà có cái tâm ác làm hại và nhiều cái lời bị mắng nhiếc thì cả đó là người, đó là người hạ liệt. Thứ gì không có cái gì mà làm cho chúng ta dễ hiểu cho bằng là cuộc sống gần nhau thì dễ sinh ra những cái mâu thuẫn đụng chạm, và nó kéo cuộc sống thường khua. Và rất là nhiều cái bi kịch xảy ra trong cuộc sống của chúng ta do những người gần ở trong xã hội Tây Phương như Đông Phương, thì ta đều cho thấy rằng cái quan hệ giữa con dâu với cha mẹ chồng hay là con rể với cha mẹ vợ nó luôn luôn gây ra rất là nhiều vấn đề. Ở đây nói chung là sống trong gia đình biết cái xấu lẫn nhau, biết những nhược điểm với nhau và có những cái va chạm thì cũng được quyền lợi. Thì cái đôi khi nó dẫn đến cái chỗ mà hại nhau hay là nói xấu dèm pha với nhau, là chuyện đó thường lắm. Thì ở đây Đức Phật Thầy dạy rằng con người nên hiểu rõ cái đụng chạm đó là tự nhiên và có một thái độ tự chế vừa phải, không vì cái chỗ đụng chạm đó mà tạo ra những cái chuyện thù quá hay là nói xấu với nhau. Nếu mà chúng ta hiểu đạo đó thì chúng ta thấy rõ như vậy, là trong cuộc sống gia đình, đến cha mẹ anh em và kể đến với cha mẹ chồng cha mẹ vợ đó, mà có những cái chuyện gì mà nó không tốt không hay và mình đang nói xấu hay mình dùng cái kế sách để mình đối phó một cách không độc, thì bản thân cũng mình là cha hạ liệt. Điều đó là điều mà được Đức Phật Thầy dạy ở thực tình. Nó hạ liệt tại vì chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta không có ý thức được cái tích tự nhiên của hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh nó tự nhiên ở gần nhau thì thường hay có những cái đụng chạm. Chúng ta không ý thức được là nếu mà mình thương một người, ví dụ người vợ thương người chồng hay chồng thương người vợ, thì nên có cái sự tôn kính, tôn trọng đối với cha mẹ vợ và cha mẹ chồng. Không có lý do gì mà mình thương một người và mình lại không có nể trọng những người thân của người đó. Cái nguyên tắc nó ngàn đời nó là như vậy, nhưng mà điều này người ta ích kỷ. Có những trường hợp rất là đau lòng thưa quý vị, đó là một người phụ đàn bà rất là thương chồng nhưng mà sẽ ghét cha mẹ chồng, hay là người ông đàn ông rất là thương vợ nhưng mà lại không yêu cha mẹ vợ. Cái chuyện này tôi thi diện thường tình đó là một tự nhiên, nhưng mà cái gọi là giáo dục, cái gọi là sự văn minh của nhân loại này, nó phải đưa con người vượt lên trên điều đó. Đương nhiên trên điều đó có nghĩa là mình thương một người thì mình cũng quý những người liên hệ với người đó. Không có lý do gì mà nếu mình thương người đó mà chỉ thương người đó không, mà những người thân của người đó mình lại bạc đãi, lại kinh khi, lại có những cái một cái hành động để làm hại hay là mã lì những gì đó, khi đi về là điều tự nhiên. Và để làm được điều này thì cái tâm của chúng ta phải rộng, phải thoáng, nó phải vượt lên trên, nó phải vượt lên trên cái thương tình, không vì một cái đụng chạm nhỏ mà chúng ta quên cái nghĩa lớn. Và cái nghĩa lớn là ví dụ như mình nghĩ rằng bây giờ có người vợ, nếu mình thương vợ thì mình cũng hiểu rằng cha mẹ vợ một gặp cái mà có những cái gì đối xử không tốt thì vợ cũng nhấn lại, tại vì là con mà, thì nếu từng vậy vợ nhấn lại được thì chồng cũng nên nhấn lại thay cho vợ được. Và thì đối với điều đó là điều đó là tốt. Chứ tôi thấy thông thường là người ta cũng nghĩ rằng cái chuyện mà chỉ vắng anh em, các vị huynh trưởng, hay là chỉ vắng cha mẹ, hay là chỉ vắng cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, đó là đôi khi người ta thấy chuyện đó chuyện bình thường, chỉ đó là đúng dạng nhau, mình làm có gì để nói, nó vốn là như vậy, và ta sẵn sàng chấp nhận, và xã hội đôi khi chấp nhận như vậy. Nhưng mà kỳ thật thì điều đó nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có được cái nhìn cho nó đủ rộng, đủ thoáng, đủ chính xác về việc này. Và ở trong cuộc sống chúng ta nhớ gần nhau thì sinh ra đụng chạm, nhưng mà mình phải lấy cái tình thân. Và lấy tình thân đó là một cái, nếu những người mà họ có cái gì liên hệ với mình mà mình sẵn sàng nhìn đủ đoạn như vậy thì đối với cuộc đời quả thật là mình là sẽ bất chấp. Và do đó nên biết dùng cái tình thân đó để mà dẫn lại, để mà tự chế. Thì ở đây Đức Phật này đã dặn rõ ràng như thế này. Câu 126: ai được hỏi mục đích là khuyên lời cái đức, khuyên bảo nên che đậy, được biết kẻ là kẻ bần tiện. Cái câu này nó có vấn đề ở câu số 3, thứ bảy thì cái câu khuyên bảo đơn giản đấy thì ý kiến chúng tôi một chút xíu. Cái câu thứ phạm là có cái chân nghe đó, mình tề tí. Mình tề tí có nghĩa là mình thảo luận, mình nói chuyện. Có cái chân nghe đó tức là bằng thái độ là che đậy, giấu kín. Giờ nói chuyện bằng một cái chuyện mà bằng một cái sự che giấu. Chứ không phải là khuyên bảo nên che đậy. Cái ý của bài kệ ta phản nghĩ nó như vậy, thứ gì là chúng tôi thấy gì, ví dụ như là chúng tôi là một vị tu sĩ, chúng tôi thích muốn Phật tử cúng dường, do đó khi quý vị đi chùa đó chúng tôi bài vẽ cái chuyện mê tín, quý vị bài vẽ là quý vị nên chiên cái này cúng cái kia, rồi có người Phật tử hỏi chúng tôi là tại sao cái đó có phải là trong kinh Đức Phật dạy như vậy hay không, thì chúng tôi mới lấy cái lý do này lý do khác để chúng tôi làm sao để nói rằng Đức Phật này cũng có bồi nói về khối tướng, Đức Phật cũng nói về phong thủy, rồi cũng có nghi thức này nghi thức kia. Ý muốn nói rằng khi mà một người Phật tử cái câu này thật sự đối với một vị sa môn là thường nữa với cái chỉ cho các vị tu sĩ, là nếu mà những người tín đồ đến để hỏi về cái cứu cánh, để hỏi về cái pháp đi đến giác ngộ giải thoát, mà bản thân của vị này đó lại dẫn đạo dẫn dụ khuyên dạy người khác làm việc nó trái lại và làm khác đi, và để làm việc đó thì vì đó có những cái lời nói không thật, dạ lời nói không thật, đúng ra đó là cái câu mà câu số 3 đó không phải là khuyên bảo nên che đậy, dạ tức là thuyết pháp với cái sự che đậy, dạ hay là thuyết pháp với sự che đậy. Thì Đức Phật dạy đó là cái hành vi của người bình thường. Nói một cách khác là mình là người mang cái hình thức sống đạo, mình không làm được chuyện đó, và khi người khác hỏi về chuyện đó thì mình lại đưa người khác vào một cái mê hồn bệnh, một cái cách khác, và do cái sự thuyết pháp, cái sự che đậy như vậy đó, nó sai đi cái mục đích, sai đi cái cứu cánh đó. Thì Đức Phật gọi là người hạ liệt. Cái này nó thường xảy ra ở điểm này, thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những cái thói tật, cũng có những cái nhược điểm. Mà khi mà thuyết pháp á, thì thông thường là nó đôi khi nó lại phô bày những nhược điểm của mình. Ví dụ như là Phật pháp dạy chúng ta nên từ bỏ danh lợi thì chúng ta là kẻ cầu danh cầu lợi, ham danh ham lợi. Phật pháp dạy chúng ta là bớt đi tham sân si, mà chúng ta sống đầy thì bảo tham sân si. Phật pháp dạy chúng ta bớt đi mê tín, mà hãy sống vào với cái trí tuệ chân thực thì chúng ta sống nhiều cái sự mê tín. Và vì chúng ta làm sáu cái đạo như vậy đó, làm sáu cái đạo lý mà Đức Phật dạy, nên khi nếu có ai tới đến hỏi đạo chúng ta, và nếu có ai hỏi chúng ta điều gì đó thì mình nói quanh co, và nói quanh co đó không có dẫn gì để đến cái đạo chân thực của Đức Phật. Và chẳng những vậy mà còn tìm cách để che đậy cái sở hành của mình. Vì vậy ở trong luật đó có điều này là một vị tỳ kheo mà nuôi mạng không có chân chánh gọi là tà mạng, nuôi mạng không chân chánh gọi là tà mạng. Thì tôi thì giữ luật đó, thì một vị tỳ kheo tà mạng thì chỉ phạm đức cái tá là tác ác thôi. Tác ác tức là một cái giới nhỏ, ví dụ như là quý Phật tử đến đến chùa, chú tư lấy bông hoa hay lấy cái cây gì để tặng cái gì để lấy lần nói chuyện, mà chú tư không có nghĩ, không để ý cái thật là của tam bảo của tăng mà đang cho để lấy lòng về quý Phật tử, là thực sự thực kinh gần ta mà. Nhưng mà ở chỗ phương diện giới lực thì nhỏ, nhưng mà chỗ phương diện tứ thanh tịnh giới đó thì đó là lớn. Và tứ thanh tịnh giới tức là trong đó chúng ta có biệt biệt giải pháp giới, hay là thu thúc được tân giới để có cái tăng trưởng thanh tịnh giới, thì chúng ta có cái một điều gọi là chánh mạng thanh tịnh giới, tức là nuôi mạng một cái chân chánh, nó trở thành một việc rất là lớn. Một vị tu sĩ đó mà những cái vật dụng phát sinh do tà mạng đó thì lâu ngày đã muốn hệ trọng đến sự tu tập của mình. Mà ở đây thì chúng ta cũng phải nói một điều như vậy, bị đụng chạm đó là ví dụ như những chuyện mà người ta, những người Phật tử thấy là rất là bình thường đối với các vị tu sĩ, như là coi bói hay là coi phong thủy, hay là thần quyền trừ tà ma, bùa chú yếm tối, vân vân, những cái việc đó mà của mình có thể thấy nó là một chuyện vị tu sĩ mới làm được, không sao. Là vị tu sĩ coi bói, sống bằng nghề coi bói thì hay là vị tu sĩ thế này thì kia, mình nghĩ là chuyện không hại gì đâu. Phật tử người thích, Phật tử họ rất là thích những vị tu sĩ coi bói coi phong thủy, nhưng mà đó là tà mà. Và nếu có ai đó mà hỏi chị này cái chuyện mình coi như vậy nó có hợp với Phật pháp hay không, nó dùng cái giải pháp hay không, thì đến Phật pháp là những người lý giải để mà biện hộ cho mình, thì từ cái chỗ đó làm sai lạc đi. Dạ, ví dụ như thay vì đưa người khác vào một cái chỗ cái niềm tin chân chánh thì mình lại có cái đưa người ta vào cái niềm tin mà mình đã mang cái tính không có được, không được chân chánh. Chứ tôi nhớ ngày Ajahn-cha, ngày có một bài pháp, ở trong bài pháp này ngày có kể một cái kinh nghiệm của ngài khi mà lúc một ngày rời bỏ ngôi chùa ở trong làng để trở thành một người đi đầu đà. Thì chúng vì là một vị tu sĩ mà ở trong cái chùa làng thì cuộc sống ở trong chùa có an thất Phật tử xung quanh đông đảo nhà sư thì bình thường, nhưng một khi đi đầu đà thì sống ở trong rừng, ở trong chỗ mà những cái chỗ mà thiêu hỏa thiêu người chết đó, hay có những sợ hãi. Thì phần lớn nhiều nhà sư ở bên Thái Lan, dù là nhà sư đầu đà hay nhà sư ở trong làng, khi mà gặp chuyện sợ ma hay là sợ gì đó, hay có cái câu một câu mantra mà chúng ta tạm dừng lại câu thần chú hay câu niệm, rất là thần chú, nhưng mà thật ra bị người ta họ lấy một câu Phật tôn rồi đó, một câu kinh nào đó để tụng, cho tụng và cứ tin tin vào cái điều đó, tin một câu đó, từ câu trích trong một bài kinh như trong kinh Bổn Sanh, một trích ở đó là một câu mà họ đọc thường. Thì ngài Asika ngài cũng có học được một vài câu như vậy, và lúc mà ngày ngài mới đi đầu đà đó. Thì thứ gì ở đâu cũng phải nói thêm một điều là bên Thái Lan ngày xưa đó thì họ có hai cái cách để hỏa táng người. Một đó là bây giờ thì có nhiều cái là xưa ở trong chùa, tại vì là xưa bằng điện và thường phải làm ở trong chùa, nhưng mà ngày xưa họ hay làm cái là xưa ở trong rừng, tại vì lúc đó rừng rất là nhiều và ở trong rừng thì có nhiều củi, do đó họ dọn một con đường đi vào trong rừng rồi làm ra một cái khoảnh đất trống. Cái khoảnh đất trống đó khi nó không có xa làng quá mà không gần làng quá, đây là vấn đề tâm lý. Người ta tin rằng nếu nó xa làng quá mà người thân mình chết mà mình đi vào không có chỗ thanh sơn khủng bốc để hỏa thiêu thì tội nghiệp, cho nên nó không có xa làng, nhưng không gần làng là người không làng cũng sợ ma. Đi ngang khu rừng mà có cái chỗ mà họ đóng người chết thì ai cũng sợ sợ, mà cho họ làm cũng không xa không gần. Thì cái chỗ mà hỏa thiêu người chết ở trong rừng đó là cái chỗ mà Chư Tăng Đầu Đà thường hay đến đó, hay đến đó để ngồi thiền, đến đó để quán tưởng, quán tưởng người chết. Và quý vị biết một điều đó là các vị đi đầu đà thường quan niệm rằng chỗ nào mà nó đáng sợ nhất đó, là chỗ nào đáng sợ nhất đó, là cái chỗ đó nó làm cho mình tỉnh táo, mình không có hôn trầm, và chỗ nào mình sợ nhất đó, nó làm cho mình từ từ mình đối diện với cái ngã của mình. Ví dụ như muốn vượt qua sự sợ hãi đó thì phải tự hỏi là mình sợ cái gì. Mình sợ chết không? Chết thì lúc nào cũng chết thôi, chứ không phải là luôn tới cái gì thì mình chết, nhưng mà phải là vượt qua điều đó là khó. Thì khi mình lại đi đầu đà thì lại vào trong cha này, vào trong rừng đó, thì lại kể được kinh nghiệm là ngày đầu tiên ngày đến chỗ đó thì không cái xác chết bị đưa vào đem đi hỏa táng, thì ngày đêm đó còn rất là sợ, đêm đó còn rất là sợ, và ngày ngủ không được, cứ ngồi niệm những cái câu mà chúng tôi tạm gọi là một câu mang ra, những câu thần chú, những câu thần chú thật ra cũng đã có kinh ra chứ kinh tụng ra phải không có gì. Thì ngày suốt cả đêm ngủ không được, thì sáng hôm sau ngày đi vào trong làng thất thực với bộ mặt bơ phờ, cảm thấy mình ngày qua được một đêm rồi. Đó là lần đầu tiên ngày sống ở chỗ gần như chỗ hỏa táng. Thì đến thứ hai ngày về thì chú chị lại có một cái xác chết được mang vào để hỏa táng, và ngài cũng trở lại cái trạng thái sợ không ngủ được. Thì đến với cái nỗi sợ hãi nó trở thành một cơn ác mộng, là ngài nghe cái tiếng sào sạt, tiếng sào sạt đi ở trên lá, là đi thì rất là mạnh như là một cái vật thể to lớn, nhưng mà rồi lại chú thì đi bằng hai chân thôi. Cũng dễ ở trong rừng mình đi biết cái con vật đi bốn chân mình nghe tiếng khác, mà đi người hai chân nghe tiếng khác, đi xào xạc trên lá và đang đi gần đến nhà. Thì lúc này ở trong một cái gọi là cái khóc, tức là một cái lều, đúng một cái mùng, cái mùng căng lên trên một cái dù và treo ở trên một cái lều đà của cái nhà sư Thái Lan. Thì cái mùng nó mỏng hơn thế này, cái mùng mỏng đi che mũi này, chứ không phải đó là bãi xe mà. Thì người trong đó thì nhắm mắt lại, không dám mở mắt ra. và sợ quá thì ngày mới đọc những cái câu chúng ta gọi là câu thần chú. Thì khi ngày đọc câu thần chú tự nhiên ngày ngày đặt một câu hỏi rằng mình đi tu rồi, rồi mình đi tu đồng đà rồi, cái niềm tin ở Phật pháp tăng mình nằm ở đâu, à thì cái Phật pháp tăng nằm ở đâu, mình có tin thật thực sự, tin pháp thực sự, tăng thực sự không? Thì lúc đó ngài mới tự nhủ rằng mình không có nên đọc những câu thần chú trách nhiệm, mà bây giờ đó mình tận dụng cái niềm tin ở Phật, niềm tin ở pháp, niềm tin ở tăng. Do đó ngài mới tự nhắc cho mình là con nghi Phật, con nghi pháp, con nghi tăng, con nương tựa Phật, con nương tựa pháp, nương tựa tăng. Mà ngài chỉ đọc từng đó thôi, chứ ngài không có đọc câu này câu kia, không nói câu này linh câu kia linh gì hết, ngài đọc câu đó. Và khi mà ngài nói rằng cái niềm tin của ngài đến chỗ mạnh mẽ rồi đó, ở trên đó Phật ở nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng mạnh mẽ rồi đó, thì tự nhiên ngài không cảm thấy sợ hãi nữa, và ngài cảm thấy một cái trạng thái rất là thanh thản, rất là bình an trở về. Và sau này ngài nhắc lại điều đó, ngài nói rằng thì cái chuyện mà tự nhiên câu thần chú nó cũng phải là cái chuyện gì mà nó quá đáng, nó có hại, nhưng mà nó cho chúng ta cái niềm tin của mình là yếu. Lẽ ra trong việc phút đó thì mình phải nghĩ đến Phật pháp tăng, chứ mình không có nên ngồi nghĩ tụng câu này tụng câu kia, tụng câu này linh câu kia linh, tại vì mình không có cái căn bản, dạ không có cái căn bản về cái niềm tin mình chưa được tụng. Thì người Phật tử ở trong đời sống hàng ngày á, đôi khi mà chúng ta tin vào phong thủy, tin vào bố toán, tin thì chắc nó không có đúng, có chết ai nó có hại ai, nhưng mà phải nói rằng điều đó là cho chúng ta phải khiến cái niềm tin vào nhân quả. Và nhân quả thì cái thứ niềm tin nhân quả, tức là cái niềm tin chúng ta không có đủ mạnh. Chúng ta nhớ rằng ở nhiều cái nơi mà Phật tử cùng thành mà chúng tôi được đi đến đó, chúng tôi thấy những người đó họ có một cái hay mà mình nên học, đó là ở trong mọi hoàn cảnh họ gặp khó khăn, gặp chuyện phiền muộn, cho họ hay nghĩ đến chuyện là phước tạo phước. Thí dụ như lên chùa thọ bắt con trai, hay lên chùa tụng một thời kinh ngồi thiền, hay là buổi sáng để bắt cho chư tăng, học phép không có dễ dàng. Nếu một người bình thường đó mà không hiểu đạo mà khi gặp quý sự mà là phước, tại vì sao vậy? Là tại vì thường chúng ta hay đi cầu nguyện, cầu nguyện cái cách là đi xin xỏ. Thường là chúng ta hay đến thời bói hay tới ra nơi các Phật tử đi chùa cũng vậy, cái tâm của chúng ta không đủ mạnh, cái niềm tin của chúng ta không có đủ lớn. Mà không ai chúng ta đó là ở đây vì cái người Phật tử cái niềm tin nhân quả không rõ ràng, mà lại trong đó có sự hướng dẫn sai lạc của các vị tu sĩ. Những vị tu sĩ cũng a tòng theo chừng đó, cũng nói về phong thủy, nói về bói toán, nói phía này phía kia, để làm gì? Để lấy lòng phong thủy và để phong thủy đến cũng gì. Có những vị không tin vào phong thủy nhưng mà cũng bày vẽ như tin vào phong thủy, thì việc đó là một việc rất là tai hại. Rồi ở đây Đức Phật ngài dạy rằng với một vị tu sĩ đó, mà khi được hỏi về mục đích ở đây, tức là họ chúng ta nói sự giác ngộ và giải thoát, nhưng mà lại giảng giải những điều mà không dùng giác ngộ và giải thoát, mà thuyết pháp có che đậy là tại vì nó đi ngược lại với lối sống của chính mình, nó đi ngược lại với cái niềm tin của mình, mà mình tự thuyết pháp với cái sự giả trá như vậy đó, thì Đức Phật gọi là hạ liệt, dạ người ta hạ liệt. Bởi vì chúng ta nói là mỗi cái nghề thì họ đều có cái lương tâm nghề nghiệp hết. Ngay cả vì tu sĩ không phải là tu sĩ, chúng ta không gọi là cái nghề được, nhưng một vị tu sĩ cũng phải có một cái lương tâm của chính mình. Lương tâm ý chúng ta muốn nói rằng cho dù mình không có làm được điều đó, mình không hành vi được điều đó, ví dụ như là cái tính của mình là cái tính hay tham hay sân hay nói nhiều, thì chúng ta cũng phải chúng ta phải chấp nhận cái phương diện Phật pháp, thì tham là sân là xấu, chứ phải là vì mình tham mình sân rồi mình dùng Phật pháp để biện minh cho cái sở hành của mình. Bởi vì rất là quan trọng là chúng ta trở về với kinh điển, chúng ta trở về với lời dạy căn bản của Đức Phật, để chúng ta tự nhắc và tự nhớ rằng nói cho cùng thì điều quan trọng không phải là cá nhân. Cá nhân ai tốt, cá nhân ai xấu, cá nhân ai đáng khen, cá nhân nào không đáng khen. Và vấn đề chính là chúng ta có thực sự tôn trọng Phật pháp, tín trọng Phật pháp và nói đúng pháp hay không. Dạ. Bởi vì cuộc sống của chúng ta ngày nay càng lúc càng suy thoái, càng đi xuống cái gì Phật pháp, bởi vì cái sự chịu vô trách nhiệm của cả hai giới xuất gia và tại gia ở trong cái việc duy trì Phật pháp. Bây giờ thì thứ bị đó là ý nghĩa của ba bài kệ đầu nói về một người có cuộc sống sung túc mà lãng quên hay là không màng đến cha mẹ già yếu. Bài kệ thứ hai sẽ thấy là một người mà ngay cả với người thân của mình mà cùng dùng cái thủ đoạn làm hại hay có những cái lời nói xấu. Bài kệ thứ ba đề cập đến những người mà vì cái quyền lợi hay là vì một lý do không có chính đáng nói sai lạc đi Phật pháp, nói sai lạc đi mục đích chân chính bằng cái sự che đậy của mình. Và Đức Phật nói đó là những người hạ liệt. Thì chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây, và bây giờ thì chúng ta đi sang phần thảo luận của chúng ta. Ý Phật tử còn nghĩ cho chúng tôi một chút xíu. Hôm nay thì ngoài sự trưởng ra chỉ có chú Vy ở trong rừng thôi. Chú Vy, nếu chú Vy hiểu không lầm là tại vì ở Việt Nam đó, các chùa Nam Tông có một cái chỉ nghe rất là vui. Hồi nhỏ thì chú thấy bình thường, nhưng mà sau này lớn mình thấy cũng lạ, đó là có những cái bài hát hàng tháng tức là vào ngày rằm, vào ngày 30 và những ngày thường binh sám hối đó, mà không biết vị nào đặt ra cái tên gọi là pháp lệ. Pháp lệ giống như chúng ta gọi là những thông lệ rồi đó. Và pháp lệ và thông lệ tức là chúng tôi cũng không thấy chỗ nào khác tại vì pháp lệ chỉ thấy vị đang nằm trong sai thôi. Pháp lệ thì người thường chỉ đến chùa rồi tụng kinh là thuyết pháp, cho nên chúng ta không có vào rung được. Thì bây giờ sư quý Phật tử chỉ có mình chuẩn bị ở trong rung thôi. Có lẽ là chú thích quý vị chờ sư trị hỏi xem cái bậc sư trưởng, chứ không biết là sư trưởng có bạn ở trước máy không, là không biết sư trưởng có tham dự thảo luận được không. Có lẽ là sư trưởng cũng không có bạn ở trước máy và không nghe được sư trị. Thì bây giờ chúng tôi xin được một mình thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với quý Phật tử. Dạ, chúng tôi thấy sư trưởng đưa tay. Dạ, sư trưởng đưa tay. Bạch sư trưởng, sư trưởng khoan hỷ dành một ít thời giờ để nói là thế nào là sự tôn kính pháp của một vị pháp sư, của một vị giảng sư. Chúng ta gọi là tôn kính pháp, thế nào là tôn kính pháp. Chúng con kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Thầy Nhưng mà chị tâm Thầy chị chúng ta không thân người. Cảm ơn quý vị đã cho biết cái nghe có câu của Thầy Thảo Lâm Đồng Hòa Thiên Thầy Thảo Giác Đắng đưa ra thế nào là tôn kính pháp. Cái điều này nếu chúng ta chỉ có sự tâm sự tập lại những cái giai đoạn lẻ nhỏ linh tinh tại các nơi ở đây đó trong một chúng ta, thì chúng ta thấy ý nghĩa là sự tôn kính nào. Đức Phật ngài cũng đã sau khi giác ngộ Ngài muốn tìm một cái đối tượng để Ngài đánh lễ nương tựa. Nhưng mà Ngài quan sát từ phẩm thiên, từ các bởi chí thiên, trong tên lời người, sa môn ba la môn, không có người nào là đối tượng đáng để Ngài đánh lễ. Cuối cùng Ngài nghĩ đến đánh lễ Pháp Cung Thịnh Pháp. Sa hàm bát tiết phẩm thiên xuất hiện từ phẩm cung trên đánh lễ Thức Tôn và Thăng Thánh. Và sẽ tôi chưa thấy là đúng nhiều mình là phải chưa nhìn chân đẳng chân nhất trong một thời quá khứ cũng đánh lễ Pháp. Và khi có cái chân thẳng chân nhạc này, tương lai cũng trở thành lễ Pháp. Và cũng như Đức Thế Tâu hiện tại cũng là lễ Pháp. Hãy như về lúc, như về là phải. Và tăng tăng cái tư tưởng của Đức Phật sống, như lễ Pháp và Thực Chí, thân hướng về bên lễ phải, vì em mất là thành tại chỗ. Thì đây là cái khởi điểm, đây là cái phần căn bản chính cho chúng ta thấy có cái sự cung kính Pháp là do. Phải nói về cung kính Pháp thì Đức Phật Ngài cũng có nói, Phật Pháp Pháp khi nào được thân hành, giờ hàng là thực chứng. Thì đó là làm cho cái Phật Pháp được thân hành. Ngược lại, những điều đó là làm cho Phật Pháp được sẽ bị suy đổi. Thế nào là bốn? Ở đây một vị tỳ kheo cung kính Pháp, tức là cái cung kính về sự nghe Pháp. Hai, thầy tỳ kheo cung kính chú ý đến lắng nghe Pháp. Ba, là vị tỳ kheo chú ý suy tư chiều sâu cũng như là chiều rộng của Pháp được nghe. Và thứ tư là việc chỉ theo cung kính trong sự thực hành Pháp và chỉ Pháp đã được nghe. Khi nào quý vị hương giữ được tâm cung kính Pháp, như vậy sẽ giao sẽ được thành thành. Cũng vậy, đối với chị Thánh Nhi, cần sự nam, cần sự nữ, cũng cung kính nghe Pháp, cung kính là Chúa Tâm lắng nghe, cung kính là phần là tích tệ, ý nghe Pháp chiều thấu và chiều sâu, cung kính là sự thực hành là theo Pháp, thì Pháp được nghe, thì giáo sẽ được thành hành. Và ngược lại, nếu khi nào bốn chứng thì là chị Khư, thì cũng đi, chính nam hay là chính nam người tiền nữ không cung kính như Pháp, hay là dầu có nghe hay dầu như Pháp cũng không có sự cung kính chú tâm là nghe. Nếu có sự tâm là nghe nhưng không có sự cung kính là không tích Pháp một cái này chiều sâu như người chiều rộng. Nếu có phân tích chiều sâu chiều rộng nhưng không có sự cung kính thực hành theo Pháp luật nghĩa Pháp, thì khi đó giáo sẽ suy đổi. Đó là những điều nhờ là cung kính Pháp mà được Pháp luật thực hành. Lại nữa, cung kính Pháp được biết qua thì không nói về việc thế nào là Pháp và thế nào là phi Pháp. Thế rồi là Pháp thì chúng ta như cung kính, không là đang từ bỏ. Biết là phi Pháp thì sẽ đáng từ bỏ chứ không có đáng cung kính. Là những Pháp nào đưa đến sự ly tham, Pháp nào đưa đến sự dứt khổ, Pháp nào đưa thực hành theo sẽ đi đến với sự chi trúc, Pháp nào nếu mà thực hành theo đưa đến sự chữ dục, Pháp nào thực hành theo trở nên người tình tận, Pháp nào kia thực hành theo trở thành người có cái tâm là độc cư, không có cái tổ nào. Pháp nào kia được hành không phải là khó giải. Pháp nào mà khi được hành theo sẽ thành người dị dưỡng thì không phải là nạn dưỡng. Thì những cái người như vậy, con người được dạy như vậy, thì là khi mà hãy nói lên một cái pháp nào đó, đem ra công việc. Thì đạo tấn khi là đạo đạo thối. Nếu phù hợp với giới tam giới trên, thì là pháp đang không tính không đang tính bỏ. Còn nếu trái lại thì là những pháp tuyệt, thì Phật pháp là những điều pháp mà mình gọi là không đúng với pháp, không đúng với lực, không đúng với cô ngôn. Sau khi đem đối chiếu từng lời, từng câu và thì đây là những pháp nên từ bỏ những đề mà cung kính. Nói về pháp thì cái sự tôn kính pháp thì được là đã dường cả người dân thần Đức Phật như là cái pháp chính của Đức Phật này là thiết giảng là sẵn để thiết cô thiết là thực hiện thay Đức Phật thì không thiết cái gì là lùng, không thiết cái gì mà người ta cũng có biết không thấy. Thì như vậy cô là những gì mà Đức Phật này thiết kiểu hay đấy như là coi như là đây là những cái gì sinh lên rồi diệt vô thường thì thấy rõ mắt tai mũi lưỡi thân tâm vân vân những điều này nói rất là chính xác. Gọi là bát chánh thân quê như tháp vô cũng như thế phần nội trí thân chứng tự chứng cũng là tâm, tức là những điều nào mà Đức Thế Tôn người chết ra thì có thể rồi nói nó là những cái điều này là cái sự trợ ở ngài chứng này thì thật sự nó là chứng này chỉ là muốn trần nên là sắp sinh hơn vì mà nó là cái pháp của chứng này cho những hành tiền thì thật sự nó là chứng này nên nó nâng pháp triển khai nó là chứng này đối với thiền thì thật sự nó là chứng này. Ai mà cãi qua còn thực hành đúng thì sẽ dẫn vào sự trở ngại. Và những pháp mà người nói không chứng ngại thì thật sự nó là không chứng ngại. Như một người tỳ khưu đưa thọ thực với những nhiệt thực đi cơ thở dù người ta cho vật chi chạm được ngay chỉ có như tiếp tiền cử ngôn này cũng thế thì như vậy là phải lập một bộ cách chứng này. Còn nếu mà khuyên cử thì sự em mới có bộ tòa này thì sẽ là thành người là có mô dưỡng tâm và chơi ngại. Vậy nếu thì chỉ có nhiều được ở trong rừng là chỉ có cây đơn giản sống là rất lý tưởng để thực hành đạo. Tuy nhiên nếu như có những chương sứ mà được hiến cúng hợp lệ thì hay ẩn tu thì nó cũng không phải là pháp là chứng ngại vân vân. Thì những gì mà Đức Thế Tôn nói chứng ngại thì thật sự là chứng ngại. Những gì Đức Thế Tôn nói không chứng ngại thì nó thật sự là chứng ngại. Vì vậy thì nhờ hiểu những pháp này càng hiểu được những điều do pháp thì càng cung kính Đức Phật và Đức Phật. Mà càng cung kính Đức Phật thì chúng ta lại càng hiểu những Đức Phật. Đức Phật đã nói rất chính xác. Ai là một bậc thánh, ai là vị chánh đẳng chánh giác, mình hiểu rõ, thấu rõ, chứng ngộ thật sự cái này. Khi chúng ta tăng trưởng lên, bởi những đức tự ái, gọi là cùng kinh pháp. Nếu như không biết được những cái pháp chân thật ấy, không nắm bắt cũng tôn chỉ căn bản, thì nghe rồi, tên là càng, chia những pháp ngôn nghi của thượng chủ, thì cái này nó chưa phải là người đức tâm quy hay là thì nó cũng cần quá nặng, nhưng mà những người này chưa thật sự đạt được cái tâm quy nhất là tâm quy của đức thánh và thánh quy. Đối với vị tu đạo vợ thì những điều này khả năng tu được rõ ràng. Vì vậy thì ở đây có sự được cùng kinh pháp, còn nếu mà bình thường chưa tôi với tôi như này thì cái tâm cung kính cho Tam Bảo. Cô tôi dừng lại trong phòng, tôi mua một thờ Phật, không một thờ hình Phật. Nhưng mà chỗ nếu có chạy đi chỗ chú xíu, cũng ngồi chỗ khác mà ta để, mình không thể ăn được. Ở chúng tôi ta tự làm hai ngày, khi mình thấy cái gì cuộc tình thái này kia ở trước, anh Đức Phật về. Tôi thấy nó là những có nhiều. Về tôi nằm ở đâu thì ngủ, kinh sách phải nằm từ trên tôi từ dưới. Hay là kinh đá bên đầu ở trên đầu hai bên thì tôi thấy cái tâm thoải mái mà nhớ cái chỗ mà ta để mà hay mình nằm đỡ gì đó thì hai sinh đạo cũng được thủ kinh rồi tôi thấy không khó chịu gì vậy đây là cái hoàn cảnh quá này tôn trọng cũng kinh Phật rồi lại nữa đối với ta mà hành kinh đều kinh sách không biết được đây có lẽ là những sự cố chấp. Tôi đã hiểu tam tạng kinh điển Bali để mà tôi thấy những kinh sách của người giáo hay những cuốn sách tập nhà hay là tiếng Việt dùng để là gì những cuốn của những kinh tôi cảm thấy nó có chịu tôi phải lại đem giờ và chỗ khác kinh điển tam tạng Bali tôi rất là tin tưởng chứa đựng những cái chánh pháp nên tôi không với cái bản thân tôi thấy không có những cuốn sách nào ngoài tam tạng Bali mà đáng để nằm trên cũng như những cuốn sách tam tạng Bali còn nói gì tới việc dụng như là sửa đường là đồ vàng ngũ để nằm trên mấy trong kinh sách những cuốn sách rất là thoải mái đó là những sự ăn mừng thực tập còn cũng là đối với tăng thì dù gì đó là chỉ tăng nước nào giờ như ở Việt Nam thì có chỉ tăng chỉ cần có nghe giờ là sẽ gì thì cứ cũng vậy. Những lần ở chùa Phụ Đức chẳng hạn thì tôi có nhắc nhở những bạn tổ chức nhưng phải hệ phái bạn mà mình cũng mời họ đến thì họ muốn đi bác làm đi nhưng phải được phía sau chuyện tăng còn những hạ tăng sự thật sự thì dục của họ không cho các vị thì được phép gì đâu rồi là các tăng sự để chân tăng được phép đi chân tăng nhiều thứ mệt mỏi kể cả việc ăn uống. Chúng tôi không có lý do gì mà sẽ bị sao trộn cho chư tăng sai chánh tông mà phải ngồi sự và chạm với những người cho những phi chân tăng về phi cư sĩ luôn vì những người đấy họ có tà kiến cho những bị phản trở lầm chúng ta nhưng mà tôi không muốn có một con trai không muốn nói ra nhớ sự đồng chạm vì Đức Phật ngày dạy đối với những người như vậy đó hãy tâm sân hận mình hãy xem mình như cái cục phân nghĩa là đừng gần gần hôi đừng có đụng đụng nó giờ nó cuối còn này chính xa cũng do giáo còn không thân thiện như tổ chư lan thì em như quý sa hiện gần như một thiền trí như qua chi qua lan vừa đẹp vừa thơm chánh những kẻ hạ xấu như chánh sai chánh đức rất là nguy hiểm do đó nên càng kéo người nghe chân càng để chân sẽ thành những chuyện không là đánh thì là còn cái tổ kinh Phật như tôi đã nói như thế chính mắt tôi thấy chính tại tôi nghĩ là chính mắt thân tôi để bắt chước và trọn đời như trực trạng ngày cổ tông trước khi ngày mất chất là thì ngày ở nhà bộ đại kinh một phần bài kinh này giảng như hơi thở rồi các bà lê chuyên nghiệp và chức được truyền đem lên cái chỗ bồ đề Phật hạnh tâm lễ trước khi đem lên pháp mà làm bố thí pháp học cũng dường như chuyên tăng cho phụ nữ Phật tử tự bố thí pháp đó thì quỳ xuống người đem lễ và lễ rồi chuyên tăng thấy một chút làm sao nhưng mà một chút làm sao trong cái lúc lễ thôi. Nhưng người ta này thì tôi cũng không biết có ai không, không thấy. Và tôi cũng không có làm như vậy. Nhưng mà đây là một cái gương để cho tôi bắt trước. Hồi xưa mình đi kiểm nho người ta không dám đốt. Ai biết trong người đốt thì người ta không dám bỏ bừa bãi. Nó tội. Thì sao tại sao kinh sách mình kiểu thị kinh như chị Phật. Kinh thường như kinh diễn cũng như kinh thường như Phật. Không nên. Đừng có nói là người ý cao thượng học nhiều biết nhiều rồi coi kinh sách này kia là không có người phá chấp như kia thì nó không vị là ăn thử. Thì quý vị thấy là không có lấy một kinh gì xé ra. Chúng ta được Phật thiết từ bộ kinh trở kinh gọi đồ. Không biết quý vị có cái tâm có được thoải mái không? Thì tôi nhất định chắc chắn không thoải mái. Để nói chi là không có giấy đi cầu rồi phải xé thở đi cầu. Thì cái tâm tôi nó lại càng nóng nổi nảy lên mà tôi chưa từng làm việc đó. Tôi chỉ ví dụ thôi. Vậy tôi chưa dám. Còn giờ là thấy là tôi là quý vị nói ở bên tốt chứ. Không dám vừa xe vừa phải như vậy. Đó là sự khu kính ý nghĩ của tôi và cả đang là sẽ được phải như vậy. Nhưng dịch sự và dịch năm ngoái tôi định có những cái tâm sự cho tôi cũng vì giờ như tôi tính và Pháp là sẽ ý nghĩ thì hiểu dịch năm của tôi. Đấy là như vậy.
Bắt buộc là cái chuyện sư trụ thứ sư tử hôm nay rất là may mắn sư tăng có sư trụ ngay sư sinh là bởi vì sư tăng các vị giảng sư khác có lẽ đang bận sư pháp hồi tháng ở tại các chùa và cuối tháng giờ đó chúng ta không có các vị giảng sư sau phần nói chuyện lời của sư trụ thì chúng tôi xin được tiếp theo. Đến hôm nay thì chúng tôi là vì giảng sư giờ đó còn thảo luận thì đây thì những gì khác thì mình không có ai thì mình cứ làm tiếp tục và hy vọng rằng chúng ta sẽ sử dụng thì giờ quý báu có được ở trong rung một cách lời lạc thì thứ gì ở đây có một từ ngữ đó là mục đích và trái với mục đích. Cái chữ mục đích này đó nó rất là quan trọng đối với việc học Phật và tu Phật. Khi mà chúng ta nói đến Phật pháp đó, thì chúng ta phải có cái nhận định rõ ràng là mục đích của Phật pháp là gì. Đức Phật ngài nhiều lần dạy rằng giác ngộ của ngài thì rất là nhiều như là lá cây trong rừng, như là những gì mà ngài truyền dạy thì bằng mớ lá trong tay. Vì lý do là ngài chỉ dạy những điều gì mà dẫn đến giác ngộ giải thoát. Yeah. Đúng là trong cái từ ngữ thì liên hệ đến mục đích, và liên hệ đến mục đích thì những gì mà Đức Phật dạy đều liên hệ đến mục đích giác ngộ giải thoát. Và ở trong nhiều bài kinh, đặc biệt là trong một kinh kinh Maluyikaputta, xuất phát thì Đức Phật ngài có đề cập đến một câu về nói xưa nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và con đường thoát khổ. Dạ, sự khổ và con đường thoát khổ. Khi mà nói đến sự khổ và con đường thoát khổ đó, điều đó nó liên hệ đến hai ý nghĩa là giác ngộ và giải thoát sự khổ, thế sao? Làm thế nào cho chúng sinh giác ngộ được cái bản chất của đời sống, gọi là nó là sự khổ và sự thoát khổ. Ở đây chúng ta định nghĩa là giải thoát. Do đó trong cái nguyên tăng thì nói rằng Như Lai chỉ dạy về sự khổ và con đường thoát khổ, thì chúng ta có thể nói đại loại ở bên ngoài thì cái ngôn ngữ một cách khác đó là việc Đức Phật chỉ dạy về sự giác ngộ và giải thoát. Và bởi vì này thì đôi khi chúng ta không có nhận ra rõ là thật ra cái mục đích của người Phật tử trong cuộc sống hàng ngày là mình thấy được cái thực tướng của các pháp, mình thấy được thực tướng cuộc sống, chứ không có nghĩa là mình phải làm thế này hay mình phải làm thế kia. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình sống mình tu là để mình trở thành, ví dụ mình đi tu và mình sẽ làm tu kỳ, làm pháp sư, làm thiền sư, hay chức vụ này chức vụ khác không phải. Đó không phải là cái mục đích của người Phật tử. Cái mục đích của chúng ta là chúng ta thấy biết cái vô thường, khổ, vô ngã diễn ra ngay trên thân và tâm của mình. Nó thay đổi như thế nào, nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, nó đến như thế nào, nó đi như thế nào. Và trong cái sự nhận thức đó thì cái tâm của chúng ta càng ngày càng rõ ràng với cái bản chất thực của đời sống. Tại sao chúng ta cần hiểu rõ cái sự thật của đời sống? Chính cái sự giác ngộ dẫn chúng ta đến giải thoát, và dẫn đến chúng ta không có chắc, không có bám víu vào những cái không có đáng bám víu. Như Đức Phật ngài dạy cho tôn giả Raghula đó, và ngài cũng dạy trong nhiều bài kinh khác, là đối với cả năm phận, đối với các pháp thì nên nhìn thấy một cái thực tướng, đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Và cũng nghĩa là nó là ngã sở và mạng tùy đi. Cái chấp về ta, cái chấp về của ta, và cái chấp về sự kiêu mạng, ngã sở mạng tùy đi, thì chúng ta gọi là đây là chấp là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì hầu hết những cái đau khổ trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, mình đều dựa lên trên cái chấp sai. Chúng ta hiểu sai về chúng ta, mình cứ nghĩ rằng cái đó nó phải là như vậy, nó phải là của mình, nó cái đó chính là mình, là của mình, là bản ngã của mình. Thì những cái hiểu biết là ăn sâu, nó gắn chặt vào tâm cảm của chúng ta, vốn là một cái nhìn như về nhiệt tiết như vậy. Và do vì chúng ta thường sinh ra phiền não, sinh ra khổ đối với các pháp. Mình nói như vậy nhưng mà thực tế nó không có đơn giản để chúng ta nhận thức như vậy. Nếu ví dụ như mình bây giờ mình bước ra bên ngoài, mở cửa bước ra bên ngoài, gặp một người họ đi ngang, họ không xin chào mình, họ ngó thấy mình, họ nhìn cái họ chào mình, thì tự nhiên trong lòng mình có vấn đề phiền não. Vấn đề phiền não là gì? Họ không chào mình thì mình nghĩ là họ khinh mình, họ ghét mình, họ khinh mình tức là họ coi thường mình, họ làm khổ mình. Tự nhiên cái chuyện mà họ coi thường mình là sự thật, mình bị khổ rồi đó. Mình thấy mình có vấn đề, và mình càng suy nghĩ mình càng phiền não, mình càng phiền não càng suy nghĩ, càng suy nghĩ càng phiền não, nó cứ đi sâu thêm. Thế thật giả là thứ gì? Mình có cái điều gì đó mình nghĩ rằng điều này là đúng, và điều này khi mình nói lên thì mình phải thuyết phục được tất cả mọi người. Nhưng mà khi mình trình bày thì có ai đó họ dùng ngôn ngữ, họ ví dụ phản bác đi, họ nói điều này là điều sai, điều đó là điều không có chính xác, thì mình có thấy buồn, mình có thấy mình bị đụng chạm, mình bị tổn thương, bởi vì ý kiến rất tốt của mình mà bị người khác phủi, bị người khác họ bày tỏ sự bất đồng. Thì ở đây chúng ta cảm thấy được cái mà gọi là ngã sở mạng tự nhiên, hay là mình nói ồ đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta. Chúng tôi lấy một vài ví dụ như vậy để cho thấy rằng cái ngã chấp, chấp được ngã sở, chấp mạng tự nhiên, nó hầu như là nó diễn ra trong muôn màu muôn mặt và đủ tất cả mọi thứ đó. Và điều của Đức Phật này hướng dẫn chúng ta là qua cái cuộc sống hàng ngày, qua cái diễn trình tồn tại của thân và của tâm, thì ngài dùng nhiều phương tiện để chúng ta làm thế nào hiểu được cái bản chất của sự khổ. Sự khổ ở đây tức là tại sao cuộc sống là bất toàn, tại sao cuộc sống là bất toàn người, tại sao cuộc sống nó là cái môi trường của sự khao khát, tiếp tục khao khát, tiếp tục đi truy cầu, tại vì mình không thỏa mãn. Cái không thỏa mãn đó là cái khổ. Cái này thật sự không thỏa mãn là bất toàn người. Người ta nói người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc, đẹp cũng có khổ, người xấu cũng có khổ, người bình thường cũng khổ, ai cũng khổ hết. Thế nhưng mà chúng ta luôn khổ là tại vì chúng ta luôn luôn thấy rằng cái hiện tại, cái đang có, nó không vừa lòng là sai lầm, để chỉ nói là tự nhiên là để chỉ nói thì không có gì hoàn hảo trong cuộc đời đối với các thầy đâu. Ngay cả cái chuyện mà một cái cảnh đẹp nhất, một cái điều kiện một cái gì tốt nhất thì nó cũng có vô sự, có đến có đi, có sống có gì. Vì vậy nếu một người Phật tử, chúng tôi nói điều này có lẽ là quý vị Phật tử thường vào trong rung nghe hay nhàm là quý vị tại sao chúng tôi hay nói về cái việc mà người tu tập chúng ta cần quán tưởng về cái tam tướng là vô thường khổ vô ngã. Thực sự quý vị chúng tôi suy cảm rất là nhiều khi mà chúng tôi nói về vấn đề là bởi vì nếu mà chúng ta thường xuyên quán tưởng về tam tướng vô thường khổ vô ngã thì chúng ta không thể bị chánh kiến, chúng ta không có rơi vào cái niềm tin sai lạc. Dạ, đó là cái điều mà tất cả các tông phái của đạo Phật, tất cả những vị thiền sư, tất cả mọi người, chúng tôi thấy rằng những người tu tập chân chánh đều nhận là đó là những cái giáo lý nền tảng của Phật pháp. Thì khi mà Đức Phật dạy rằng Như Lai chỉ nói về sự khổ và sự gì khổ, thì thứ gì ở đó chúng ta thấy rằng khổ là điều gì cần được nhận thức hay là cần được giác ngộ, và có sự thoát khổ để chỉ thực cho sự giải thoát. Đôi lúc chúng ta bận rộn nhiều tâm trí tới cái gì xảy ra sau khi chết hay là chúng ta sẽ không được cảnh giới nào vân vân, nhưng mà chúng ta quên chính cái mục đích cao cả nhất của đạo Phật mà Đức Phật đề cập đến, đó là giác ngộ và giải thoát. Và giác ngộ và giải thoát ở đây là sự thấy biết về bản chất chân thực và cắt đứt được những cái tiếp sự khổ tối ở trong đời sống. Về điểm này thì chúng ta phải thường tâm niệm để không đi quá xa. Do vậy ở đâu thì chúng ta có đề cập đến cái mà để là khi được hỏi đến mục đích thì trả lời với cái câu trả lời trái với mục đích. Và nếu quý vị đọc ở trong kinh thì thấy rằng Đức Phật ngài khẳng định là ngài chỉ dạy những điều gì liên hệ tới mục đích hay liên hệ đến cứu cánh. Mục đích ở đây tức là cái mục đích của sự tu tập. Và quả thật thì Đức Phật ngài không truyền dạy giáo pháp để chúng ta ngồi đó và chúng ta than vãn. Đức Phật không dạy chúng ta giáo pháp để ngồi để chúng ta hí luyện, mà ngài dạy chúng ta giáo pháp để khẳng định chi chung chúng ta thấy rằng có những thứ khẩn thiết khẩn cấp phải làm trong đời sống này, và cái làm nó phải có một cái tiêu chí, nó phải có một mục đích sẵn hồn. Và cái mục đích mà chúng ta muốn nói đến đó là giác ngộ và giải thoát. Và thứ gì về cái bậc sư trưởng, chúng ta vừa nói một đoạn không biết là cái gì sư trưởng có khỏe để sư trưởng cho chúng ta thêm một câu thảo luận nữa không? Nếu việc gì sư trưởng có gì cho biết thì chúng ta cũng tính cái thêm sư trưởng. Chúng tôi thực sự cũng không rõ rằng là dạ có thể cái bậc sư trưởng ở đây trong bậc kinh này đặc biệt nói về cái Phật là người con và ở trong nước đời sống sung túc mà lại quên lãng hay là không có lo cho cha mẹ tuổi già sức yếu. Và ngày hôm nay đó thì có người họ chủ trương một điều là cha mẹ già yếu thì nên ở riêng thì tốt hơn, mặc dù thấy ở riêng như vậy là bất hiếu, là không phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà thà ở riêng thì ít đụng chạm hơn là ở chung. Thì dù sao đi nữa nó ở riêng nó cũng tốt hơn là ở gần. Nếu ở gần mà nó có quá nhiều chuyện cắn đắng thì tốt hơn ở xa. Tính như điểm chi thì và suy tưởng cái lập luận đó có chính xác không, hay là dựa trên cái nhìn của người Phật tử thì đó chỉ là lời một lời biện hộ mà thôi, chứ còn cái tình thực sự.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa chúng ta thiên hạ thân mến. Cảm ơn vị đã cho tình yêu được nghe rõ. Câu thảo luận kế tiếp này chúng ta nhận được đưa ra thì tôi cho rằng đây là cái từ kiến cái quan điểm riêng của mỗi khi dùng là sự, chứ không có cái căn cứ nào trong kinh điển vô Phật giáo hay là nói giáo. Nếu mà nói theo Phật giáo là vì con đối cha mẹ có năm ba điều là khi mà cha mẹ nuôi cha mẹ già phải nuôi dưỡng tự là bây giờ những gì con chịu linh tinh công việc tay chân phải giúp đỡ cho cha mẹ. Thì khi cha mẹ bệnh thì phải lo thang thuốc, phải gìn giữ truyền thống gia phong tốt đẹp, phải gìn giữ chuyện của tài sản và tự xứng đáng một người con được cha mẹ tin tưởng giao lại cho cái sự nghiệp tài sản đó. Giờ cái điều cuối cùng là cha mẹ qua đời chết thì làm phước hồi hướng cho cha mẹ. Đây là những bổn phận người con đối với cha mẹ mà Đức Phật đã dạy và nói rằng trong kinh kia và là gì. Nếu trái ngược lại thì họ muốn làm sao họ làm sự ý và dùng một chúng ta là dùng con nghiệp tiền. Được nói thì họ bỏ họ nuôi dưỡng họ giữ cha mẫu mẹ và nghiệp tiền. Bởi vì cái từ lời có thể giết cha, giết mẹ vân vân. Giờ họ vẫn còn nghĩ họ làm là người chúng là ai chúng ta cũng đã là tiền. Theo cái cá nhân quan điểm của họ. Còn nói về nho giáo thì cũng vậy, nho giáo thì cũng là mong bộ là điều người con đối với cha mẹ là cứ tập trí về kỳ tỉnh. Khi ở với cha mẹ sẽ hết lòng tôn kính. Thì nếu mà khi ở chung với cha mẹ không có tôn kính thì giống giữa ông cha và mẹ này với cái người thì tới già những hộ hoặc già trong nhà cũng giống nhau. Già và già có nhiều ăn nén cho ăn cũng cho đó nên có sự phân biệt. Kể cả những vua hiền đức cái gì thái thượng hoàng thái hoàng thái hậu rồi đến cũng phải cung kính người cha của thầy con giám thì anh cho họ sự hiếu thảo. Thì còn cái thứ lịch ngôn dưới cha mang mẹ đang ở nông mà cũng không đó thì loại này không có đáng kể. Đó là cư về tạp chí kỳ kính. Ở giữa là tạp chí kỳ lạ. Nuôi cha mẹ rất là vui vẻ. Mà thấy gặp mặt là vui lên rồi thì mình buồn thì là cha mẹ cũng phải lo buồn theo. Rồi hôm nay cha mẹ có được bạn trai được khỏe không, mẹ được khỏe không, cha muốn ăn gì, mẹ muốn ăn gì. Xem như là cha mẹ là hai vị là chi tiêu trong nhà bất cả trong bằng con hay giờ thì cũng chẳng thấy vỡ là đây khi giờ đó là cái quan giờ thì vẫn còn. Thì đó thì cái đó mình cũng để mình xử lý sao. Nhưng mà trước mà cha mẹ luôn luôn phải có cái vui vẻ để mình để cho mọi cha mẹ cùng đau. Vậy là những là tập trí kỷ lạc. Bệnh là tập trí kỷ lưu. Khi cha mẹ bệnh thì lại hết lòng lo lắng. Thầy thuốc cho mẹ chừng nào mà cho là còn nước cũng ta chừng nào làm hết sức hết lực hết cả năng mình làm ra thì phải chăm chịu, còn nếu mà làm được thì phải hết sức là lo lắng. Bởi vì khi mình còn nhỏ thì đồ của bỏ mình đâu vì làm chứ mình nhỏ nên ăn đầu cũng căng mà là gì rồi tại sao mình ở lần nào cái cha mẹ già rồi mình hoặc cho riêng chỉ biết chờ con mình cũng sung sướng cha mẹ và đứng đường này đi đường kia càng khỏi nghe đến Phật là dưỡng cũng dưỡng thì cái đó cũng nghiệp tiền của mọi chúng ta mà cái nghiệp này thì càng ngày từ đây cho tới cái nghiệp đó càng ngày càng tăng như trong 16 điều mong muốn qua từ cho thầy nhận hỏi người mà dưới cha mong mẹ càng được tôn ở trong cũng như cái thời xe hiện tại thời được Phật thời gì trước anh dưới gần thượng như cha dưới thượng ngàn được khen ngợi được cung kính thầy thời mà chúng ta tới xóa nó là tòa ông xuất thì những thành phẩm mà càng truy tra nó sẽ được cung kính hay một cái như vậy. Rồi nói vấn đề là khi nói được tiếp theo thì giờ cũng đã chỉ cầu thì ta khi mà cha mẹ chết đã tự đặt chỉ thì ai khi cha tăng chỉ ai khi mà cha mẹ chết trong thời gian qua lại như đã đi chỗ để kêu là ăn khóc mới đặt cửa tình thương thì cái quan điểm của nho giáo này mới được chết đi. Mà dân Phật giáo chỉ có hoàn cảnh này thì không dám đối với Phật thì khóc than không còn là cái gì, chỉ làm còn lại cho cái sức khỏe còn hay chơi không còn lợi gì cả, nên đối với Phật giáo thì phải than phải khóc mà thậm chí người cũng còn cho đi vừa muốn người ta đi than khóc thì mình tự tin gặp gỡ trên sân phụ rồi còn gia đình đó là có nhiều người than khóc vâng vâng thì điều này không cần thiết. Rồi kêu là tế tập chí kỷ nguyên, khi cúng tế thì phải hết sức là nghiêm trang, mà cúng tế sự có lời của Nội giáo thì cũng như là đem lên để đồ ăn đồ uống để lên đó tượng trưng con mướn thầy đến hay là tùy tổ chức kêu đời kèn chấn phật nghiêm trang nên là cái cách của nếu mà cha hiếu của Phật giáo là như vậy, nhưng đối với Phật giáo thì không cần hai người sao không cần, tức là không cần phải ăn khóc mà cũng không phải nướng nhà để cho nó ôn sừng, mà cha mẹ chết thì tự nhiên thì là tỉnh rồi tỉnh gì rằng đến bố thí chạy tăng một hướng của Phật cha rồi một hướng của Phật cha mẹ học đây là những cái điều kiện hiếu thảo của Nho giáo, chỉ có hai điều sao thì nhỏ như Phật giáo còn giống nhau hay gì ra thôi, còn những điều trước thì có thể giống nhau được như nhau. Còn con người ngày nay thì họ quan niệm sao thì họ quan niệm chúng ta nói và sẽ mặc cơ chính những cái đạo lý ngày xưa là như vậy, còn ngày nay thì trên thế giới này là đối điện rồi. Cả hai thầy cho cái mọi thầy là thủ rắc rối thầy cho lại người hàng ngày bảo chí là thấy cái chữ cha văn mẹ gì việc tâm thường nó về sinh cho tiền nhưng được cái giết luôn kể cả cha mẹ hà đạo nội và nội mặt tiền nhất là khi mà giấy mặt thằng cái tờ có cái dấu bảo hiểm nhiều như nào mà ủy quyền mà họ chết cái đứng lại nó cũng chỉ là chết chết là tiền có kiếm là có tiền chưa ăn có phước, nhưng khi thầy nhận bao nhiêu có kiếm thì có lớn dài dài chứ còn nếu có tiền có kiếm thì nó đầu độc cái chết ăn ở tiền có kiếm thì nó gì rồi biết sớm như thì không đuôi là đau lộn rồi đau lộn thì đi rồi thì thôi bây giờ mình cũng xem vừa nhìn cái mặt được gì nên con người thấy mặt được ông là chủ trương hiện nay tức là thì làm việc gì nghĩa còn mặt đang việc gì thì một bài ông không có làm gì vậy làm lấy chức việc nào mà cũng sẽ lòng thì một cũng không làm rồi người ta thấy gì nên hỏi đời nay đâu có ai nói em biết cái gì nghĩa rồi bạn lại cứ thì một gì nhân nghĩa ngoài như vậy thì cho mặt đức đứng trả lời như ở trong nhà có 10 người con mà hết 9 người con chơi bị phá nó không còn lo đến gia đình thì chỉ còn có một đứa đi mà cũng cố gắng duy trì cái tài sản của ông bà để lại để tôi cũng vậy vì ngày nay ít người trở nên nhân nghĩa nên tôi sẽ cố gắng duy trì cái nhân nghĩa của tổ tiên lại đây là những cái pháp rất là cao cả lấy lại quân bình cho xã hội thì cũng vậy chúng ta người theo một giáo biết rằng đây là cái thời kỳ chúng sinh tôi có đi sửa xuống thì nào càng tăng càng tập càng nhiều ta kiến càng mở lên bây giờ thì thôi thì còn là sinh tử còn ai như giữ chúng ta phải duy trì làm được gì đấy nào đó để nhìn giữ Phật pháp có lời chúng sanh nói chung quả báo sự nghiệp có nhiều tốt cho tương lai cá nhân và thân chúng ta nói riêng thì cứ thực hành theo còn thể quan niệm tốt xấu hay với gì đến nữa thì người khi mà họ muốn uống rượu cho diện tới là vô tổ quốc thành lễ không có rượu mà sẽ không thành lễ thành ra là họ chỉ muốn rượu ở đèn với cũng có nhà được chỗ đêm ngày người tiến thủ bôi kia cũng tiến thủ cũng vô ra thành trung đoàn pháp đó đó là tại do muốn uống rượu muốn chế biến như vậy thì khác cũng vậy thì cho sở thích nghe thì không muốn học tập thì họ chia ra đặt từ bữa này từ bữa kia cho nó có lý lẽ để là sự thành theo là quả năng sự tham dẫn của họ mình hỏi là một bạn sau đó thì chúng ta gặp cảnh trong những cuộc thảo luận này rồi đóng góp để như vậy nam mô a di đà
Phật chúng tôi kính kiến sư trụ. Hôm nay khi được chỉ vị giám sư một số người mà rất là may mắn là sư trụ có bậc anh cũng dùng để sư trụ giảng dạy bên chị cũng chúng ta cũng có thể có được một giờ sinh hoạt rất là hoàn thiện. Và chúng tôi tự sau khi sư trụ giảng xong thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm một số điều trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay. Trong một cuộc sống của chúng ta có lẽ là để gìn giữ cái quan hệ tốt đẹp với những người trong gia đình, với những người gần bên mình là một chuyện rất là khó, cực kỳ khó khăn. Người ta thường nói rằng là mình có thể làm anh hùng với những người xa lạ ở xa mình thì được, nhưng mà rất là khó để mình trở thành một người quân tử với những người ở kế bên mình. Có nhiều khi không phải là vì chúng ta xấu, không phải là chúng ta ác, nhưng mà bởi vì những người ở gần mình họ hay tạo cho mình bực bội, và trong những bực bội đó thì chúng ta dễ có những lời nói hay có những phản ứng mà nó không có tốt. Do vậy chúng ta nên thường tỉnh táo với chánh niệm nhận rằng những cái chuyện buồn phiền đụng chạm với những người ở gần chúng mình là chuyện thường, rất thường xảy ra. Và nhất là trong cái quan hệ nó có cái cảm xúc tình cảm đó, quý Phật tử biết rằng có nhiều trường hợp mà ngài Hộ Giác này cũng có nói con cái thì chỉ có ý nghĩ thôi, là cha mẹ thương người này nhiều hay thương kia ít, rồi con dâu con rể nói ra nó buồn không nhỉ, thì từ chỗ đó con cái có những vấn đề, có những cái trách móc đối với cha mẹ, thì sự trách móc với cha mẹ một cách đi xa hơn. Đời sống như chúng ta thường chúng ta hay nghĩ những chuyện nhỏ mà chúng ta quên đi cái lớn. Cha mẹ cho con bao nhiêu, tốt với con bao nhiêu con không để ý, có nhiều khi có những cái chuyện rất là nhỏ mà chúng ta lại ghi vào trong lòng và chúng ta quên đi cái lớn, nhưng rất là vĩ đại. Ngài Hộ Giác này có sự chỉ điểm nhắc nhở người nói rằng cha mẹ cho con cả một bầu trời tình thương, cả một quãng đời hy sinh, nhưng mà đôi khi con giận cha mẹ cho những chuyện không đáng, cũng giận cha mẹ giận như thế chứ. Anh chị em đối với nhau cũng dễ có những buồn phiền. Và chúng ta phải nhận rằng mình không thể có được một cái môi trường hoàn toàn lý tưởng, mà chúng ta nên có sự chuẩn bị cho những cái định dạng đó. Giống như Phật tử ở trong chùa hay là những người sống chung ở trong một mái nhà, ở trong một gia đình thì cũng dễ có những buồn phiền. Có một vài bài học rất là quý mà chúng ta có thể tìm thấy được ở trong đời sống, đó là mình nên có những cái sinh hoạt vui, sinh hoạt gắn bó với nhau. Cái kinh nghiệm mà chúng tôi để ý thấy là cuộc sống mà người ta rảnh quá thì ta hay kiếm chuyện. Cái rảnh hay kiếm chuyện đó là ví dụ như ở trong một gia đình hay trong một ngôi chùa mà có cái hoạt động hay có cái gì đó, mình tất cả phải cùng lo chuyện xây chùa hay lo chuyện tổ chức lễ, hay là có chuyện gì mà cũng phải thì người ta dễ dàng để mà vượt qua những cái tiểu tiết, những rõ ràng. Nhưng một khi mà không có chuyện gì hết thì ta hay cắn đắng lên rồi. Tại vì sự đánh đổi cái không có chuyện gì mà nó làm cho chúng ta phải leo trang thì chúng ta hay nhìn lo và nhìn hồi thì soi mói, nhìn hồi thì sanh ra phiền não. Nên ngày vào thượng phụ giác khi mà ngày còn sống đó, ngày hay có những cái cử chỉ mà chúng tôi nghĩ rằng rất là đẹp, rất là ấm áp cho tất cả mọi người. Ví dụ như có Phật tử rồi đó, họ ngày rằm tháng 8, ngày trước rằm tháng 8 họ mang lên một hộp bánh trung thu, bánh trung thu thì ngon lắm. Thì ngày họ đi về rồi thì hay gọi điện thoại, gọi cho chư tăng trong chùa, mấy người trong chùa lên thì nó vừa ở đây có hộp bánh trung thu, được ăn sớm, được ăn trễ không có ngon. Rồi ngày kia pha trà, rồi ngồi quây quần bên nhau. Thì thú vị, những điều đó nó mang những người trong chùa gần lại với nhau, và nó mang học trò đệ tử sống gần với nhau, mình cảm được cái gì đó mà nó đẹp, cái gì đó ấm cúng. Có khi là nói rằng có những thức ăn thức uống mà ăn một mình nó mới ngon, ăn nhiều người thì nó ngon hơn. Thí dụ như vậy thì chúng ta nên có những cái sinh hoạt nó mang tính chất là tích cực để đem mọi người lại với nhau. Và thứ nữa đó là điều kế tiếp là chúng ta nên chuẩn bị tinh thần, luôn luôn nhắc rằng chúng ta rất dễ có những buồn phiền, dễ đụng chạm, mà đừng bao giờ mà bị cái bất ngờ đó mà nó đánh gục chúng ta. Và thì Du Minh có một tác phẩm Thư Thầy Trò, và thì nó nói rằng những cái phiền nghĩ trong cuộc sống đó là điều mà chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, giống như một người đánh tennis. Những người đánh tennis thì họ phải chuẩn bị những cái đòn bất ngờ. Mình không phải nói cái đó tôi không chuẩn bị cho không đánh được, không phải. Mình lúc nào đánh tennis mình phải chuẩn bị đòn bất ngờ. Đời sống mình ngày hôm nay mình thức dậy mình nghĩ rằng những cái chuyện mà những người ở gần, những người ở chung, những người quan hệ với mình với mình và họ có những cái điều đồng tiền là họ làm bực bội là chuyện đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên là phải xảy ra. Đừng có bao giờ mà chúng ta sống mà cái tâm tư lúc nào cũng kỳ vọng là thế giới này nó hoàn hảo. Nhưng lúc mình chuẩn bị tinh thần trước, lúc cái chuyện xảy ra mình thì nó vậy mình đã biết trước rồi. Cái đó nó đỡ, nó giảm thiểu cái sự sâu đậm, nó giảm thiểu cái sự manh động của chúng ta ở trong cái phản ứng. Và cái phản đề ứng đối với những người. Và thú vị, điều thứ ba mà chúng ta có thể nói ở tại đây là mỗi lần mà nó có những chuyện buồn phiền xảy ra thì chúng ta nên ngồi xuống lắng lại suy nghĩ rằng nó có đáng hay không. Dạ, nó có đáng hay không. Ví dụ trong tình nghĩa anh em huynh đệ, tình nghĩa cha mẹ con cái, tình nghĩa vợ chồng, những cái thứ gì việc lớn thì nó không có làm cho con người đổ vỡ, mà nó có những việc tầm thường nó lại làm cho con người mình gây ra nhiều cái xáo trộn, nhiều cái đổ vỡ rồi. Và những cái chuyện bé xá to, chuyện này nó tạo ra chuyện kia. Nên lâu lâu chúng ta ngồi xuống suy nghĩ, nghĩ kỹ là cái chuyện nó có đáng như vậy không. Mình nói chi nhiều cái gì người xuất gia đó mà xảy ra câu chuyện mà thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta nghe những cái chuyện thì theo cô Sa Bí, ở cô Sa Bí thì là một vị tỳ kheo đi vào trong nhà vệ sinh đó, nhìn thấy cái đó nước không ướt xuống thì bước ra bên ngoài mới hỏi rằng có phải pháp hữu hồi nãy sử dụng nhà vệ sinh không. Thì vị tỳ kheo kia trả lời là đúng. Thì vị này mới nói rằng pháp hữu đi vào nhà vệ sinh mà cái gáo nước sử dụng xong mà để ngửa lên không úp xuống, đó là điều pháp luật. Thứ gì lẽ ra cái chuyện đó nó nằm ở tay đó thì thôi, nhưng mà người sau đó thì mình phải trở về nói với những người bạn của mình đó xem, có vị tỳ kheo là đệ tử gì pháp sư, tuy là thuyết pháp thật là hay nhưng mà không hiểu được, và đi vào nhà vệ sinh mà cái đó để ngửi liền không được ốc xuống, thì cái chuyện của mình ra từ đó thì nó mới lan truyền ra rồi bị vị pháp sư, đệ tử mình vị pháp sư mới chỉ trích lại này. Những cái gì mà học lực sự cố chấp, những chuyện nhỏ đó là mình phải dùng cái tâm quảng đại mình nghĩ cả đi, còn đơn giản nói qua trở lại rồi tạo ra những cái buồn phiền. Rồi từ từ ban đầu thì một lần một người biết lòng với một người, sau đó một nhóm biết lòng một nhóm, rồi một phe biết lòng với một phe, rồi chư tăng rồi các sư cư sĩ, rồi tạo thành sự chia rẽ trong tâm chúng. Và Đức Phật ngài muốn giáo hóa chư tỳ kheo là ngày đi vào trong rừng ở 3 tháng một mình, ở trong rừng ở đây thì thú vị. Cái chuyện đó không phải là một chuyện xảy ra đâu, có gì chuyện trong đời sống xảy ra nó từ một cái giáo không được tốt lại. Nhiều chuyện xảy ra trong đời sống của chúng ta nó là chuyện nhỏ, bởi vì trong mỗi hoàn cảnh chúng ta ngồi xuống phải tự hỏi rằng cái chuyện này có đáng hay không. Chuyện này đáng, có nhiều người không ý thức được chuyện đó, thưa quý vị. Cái chuyện nó không đáng, họ vẫn sẵn sàng để sanh tử, để giữ làm sống làm chết, để làm sao mà để giải cho ra lẽ. Và khi họ làm cho ra lẽ thì nó gây bao nhiêu chuyện phiền phức, gây bao nhiêu chuyện đổ vỡ, thì chúng ta phải có trách nhiệm. Cái chuyện nó không đáng mà chúng ta làm cho nó tạo bao nhiêu cái phiền phức, đó là cái chuyện mà chúng ta trách nhiệm. Chúng ta không có cái tức là xâm bách trên nó, là cái sự tỉnh táo biết mình. Nên những hoàn cảnh nào mà có gì buồn phiền thì mình hỏi thật, chuyện này có đáng hay không, nó có đáng để buồn phiền như vậy? Cha mẹ rầy mình một tiếng, nó có đáng để cho mình phải hỗn hào phải bất kính phạm tiền như vậy không? Chứ khi có nghe một câu chuyện trực tiếp là có một người đi làm về mà chú gì đã đi làm cực rồi, bán một cái xăng đi làm gì về về, mà bà mẹ ở nhà thì bà mẹ rất là thương đứa con út, và cái cô này cũng là chị thứ hai thứ ba gì trong nhà, cái cổ về cổ không có làm cơm mà cũng mua đồ bán ở nhà hàng mua về cho đứa em ăn, bị bà mẹ la. Thì thú vị, những người khác không biết gì vậy, họ đều nói rằng chị phải nói lại, mẹ như vậy má đối xử như vậy là bất công, chị đã đi làm cực khổ rồi về còn phải lo cơm cho các em mà phải hầu nó, phải nấu cơm nhà mới chịu, còn mua ở ngoài về thì bị bà mẹ la thế này kia. Chị cô đó xin gì có nói một câu mà chúng tôi nhớ hoài, cô nói là cha mẹ la mà có gì đâu, cha mẹ la đổ chết không mà phải buồn phiền. Thì cái câu nói đó nó rất là đơn giản, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là một người rất có trí tuệ. Cha mẹ nuôi mình từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì đó cha mẹ đời mình không được chắc. Khi chúng tôi còn nhỏ sống ở trong chùa, có khi bị la đầy, kể cả như sư trưởng hồi nhỏ, chúng tôi ở trong chùa sư trưởng cũng đầy, cũng la chuyện này được chứ. Và lúc họ hồi nhỏ mình không biết thì mình thấy cái chuyện bị đầy như vậy là cái chuyện nặng nề lắm. Nhưng mà khi đi vào cuộc đời thì mình thấy người ta chỉ mình để cái chuyện đó là cái chuyện mà họ nói nặng mình. Mình có nhiều mình có nói kỳ lắm, là cha mẹ thầy tổ nhà thầy thì mình làm giặc làm lớn việc lên, nhưng đi vào cuộc đời người ta chỉ mình đó thì mình cúi đầu xuống, mình không dám làm gì họ hết, mình giác mình sợ, mình không dám đối xử với cuộc đời vậy gì hết. Bởi vì cái câu của nó rất hay là cha mẹ lo thầy có chuyện gì đâu. Nhiều khi chúng ta phải thấy được những chuyện đó mà chúng ta có thể chấp nhận được chuyện đó, và chúng ta thấy được chuyện đó chúng ta sống an lạc với như vậy. Và cái cuộc sống của chúng ta có nhiều cái nhìn nó không có chính xác về cái gì nên và không nên. Có nhiều người xuống gì ra đường người ta nói gì mình cũng chấp nhận gì hết họ hết, nhưng vì là một câu nói mà không vừa ý là gây gỗ gì. Vì vậy lâu lâu chúng ta phải có trách nhiệm, và thường thường chúng ta trách nhiệm chúng ta hỏi rằng cái chuyện nó có đáng để buồn phiền bị giận như vậy không, hay là một chuyện nhỏ thôi. Và điều thứ năm mà chị Tiên nói tại đây đó là chúng ta nên tu tập tâm từ của chị. Tâm từ tức là ngay cả trong cái lúc mà chưa có xảy ra những vấn đề gì thì chúng ta đã nghĩ đến là mong cho những người khác được an lạc. Mình đừng có chờ cho đến khi nào mà có buồn chuyện gì tâm tưởng nó khó lắm. Ví dụ như là bây giờ ai chấp nhận ai chỉ mình đấy, mình niệm tâm từ thì lúc đó thì phải nói rằng tâm sân nhiều hơn là tâm từ. Nhưng bình thường chúng ta hãy mong cho mọi người được an lành. Mình phải thấy rằng cái sự an lành của tất cả mọi người đó là cái hạnh phúc của chính mình. Chúng tôi lấy ví dụ như hiện tại nay là chúng tôi đồng trụ trì ở trong ngôi chùa Phật tử đi chùa. Buổi sáng sớm chúng tôi mong cho tất cả quý Phật tử được sự an lành. Chúng tôi có thể nghĩ rằng hôm nay người ta sẽ đi chơi, đi đi đâu đó nhưng họ bỏ thì về đến chùa. Thật là những người có lòng thành mong cho tất cả mọi người bước vào trong chùa được bằng sự bình an, được an lành. Thì cái đó nó cũng là một cách để chúng ta, nếu mình thật mình có cái tình thương, có cái tâm từ đối với chúng sanh đó, thì khi họ làm phiền mình dễ tha thứ cho họ hơn. Thì mình hiểu rằng những gì thân xung quanh mình họ ảnh hưởng đến mình rất là nhiều, mình nên hàng ngày có những bình thường, đừng chờ cho đến khi mà có chuyện phiền não muốn niệm tâm từ. Mỗi lần mình làm phước á, chúng tôi thấy có một số người họ rất là hay, họ làm phước họ hay hồi hướng phước cho những người thân, những người gần, những người bạn bè. Cái hưởng phước cũng là cách thể hiện tâm từ. Khi mà mình nào có gì vui thì mình cũng mong đem về cho tất cả mọi người vui, mình chia sẻ với mọi người. Nói tóm lại là chúng ta sống một cách âm thầm nhưng mà có cái thiện chí, có cái lòng tinh tế, hay là chúng ta nó có một tâm từ mong mỏi cho chúng ta được an lạc. Thì đến khi mà nó xảy ra những chuyện gì tức thì tương đối nó đỡ hơn. Chúng tôi không nói là hoàn toàn, đôi khi mình cũng có những sự buồn phiền, nhưng mà hàng ngày chúng ta nên mong mỏi cho một người được hạnh phúc. Quý vị có thể tưởng tượng như vậy là nếu chúng ta mong cho mọi người được hạnh phúc thì nếu người đó họ có làm lỗi chúng ta dễ tha thứ hơn. Còn bình thường ai sống một ai chết một ai mà lúc mà đừng chuyện gì thì chúng ta nổi sụp phần lên chúng ta giận thì chuyện đó rất là dễ dàng. Và do vậy cách tu tập của người Phật tử thường nằm ở chỗ mà chúng ta gọi là đế đạo. Thứ gì đế đạo? Thứ là cách ngăn ngừa, dự phòng trước. Nói như ngài Nagasena là đừng có chờ đạt đến thì mới xây thành, đừng có chờ khác thì mới đại biến. Để sống hàng ngày chúng ta nên có cái, mình có cái tâm từ với mọi người. Chúng tôi tin một điều đó là những người chúng quanh được an lạc thì mình sẽ được an lạc, và bên tất cả mọi người được an lạc. Và mình nên thành thực mong mỏi như vậy, mọi người an lạc thì chúng ta sẽ được an lạc. Và do vậy vì đây đó thì khó nhất trong cuộc sống đó là gìn giữ cái quan hệ tốt với những người chung quanh. Nhưng luôn là nó có những khó khăn sự việc liên quan đến chúng tôi đi làm việc á, có nhiều khi nó có những chuyện gì xảy ra là những người thân của mình họ buồn phiền mình, không phải là vì mình làm cái gì phiền họ mà tại vì mình giữ một cái vai trò gì đó, chức vụ gì đó làm cho họ cảm thấy bực mình. Thì mình đừng bực bội về chuyện đó, phải đừng bực bội. Nhiều khi lúc mà bình thường thì mình không có chuyện gì, nhưng mà lúc mà mình lên giữ một vai trò gì đó thì ta đâm ra người ta bực bội. Mình hiểu tâm trạng, về tâm trạng và chuyện đó mình phải chấp nhận, về chuyện đó phải chấp nhận. Mình thấy rằng cuộc sống nó vốn dĩ là như vậy, là cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Càng đi và càng sống ở trong cuộc đời này thì chúng ta hiểu rằng thì cái nhân sinh nó có nhiều hệ lụy và cái bản chất nó là như vậy, cuộc sống nó là như vậy. Ở trong kinh đó có cái gì ghi dịch cái câu gọi là pháp gì là như vậy, nhưng mà đúng ra là chúng ta dịch cho rõ là cái tự tính nó là như vậy, cái bản chất nó là như vậy, nó không thể khác hơn được. Nó vốn là như vậy đó, và nó vốn là cuộc sống này là có bao nhiêu thì đố kỵ, bao nhiêu cái chuyện đòi hỏi, bao nhiêu cái buộc phiền, bao nhiêu những cái hệ lụy. Vì nào mà đọc kỹ và đọc một cách rất là nhẹ nhàng, thấm thía cái bài kinh Thi Du Mục Sinh thì chúng ta hiểu được một điều rằng cuộc đời mà nó vốn dĩ là có nhiều thứ để làm cho người ta phải buồn phiền nhau. Không biết là quý vị nào có nghe thì tổng tư sư giảng một cái bài kệ trong kinh Tây Du Mục Sinh này. Một vị vua mà nhìn thấy những nàng một nàng đúng là một vị hoàng phi mà đeo những cái vòng xuyến, chúng tôi không biết gọi đó có đúng không, những cái vòng xuyến tức là những cái vòng bằng vàng hay bạc đó, rồi nó nhiều vòng, chúng tôi nó phải là một vòng, chúng tôi không biết cái vòng xuyến nó đúng không, thì chúng tôi không có đành về đồ trang sức, nhưng mà đại khái là vì tao mà quen với cái đồ trang sức từ Ấn Độ thì họ có nhiều vòng họ đeo với nhau, thì khi đeo với nhau thì nó phát ra những âm thanh nó đụng chạm, thì có nhiều vị thì mình thấy chuyện nó bình thường, nhưng mà nhà vua đó thì thấy chuyện nó tự nhiên là vô nghĩ rồi, mấy cái vòng mà mang nhiều cái mà mang chung với nhau trong cánh tay thì tự nhiên khi di động nó khua chạm với nhau rồi, thì cái cuộc sống này con người rất là dễ đụng chạm đó, đụng chạm sinh ra tiền đạo. Và cảm ơn cô, cảm ơn cho tiền đạo, cảm ơn thì tạo ra những cái hệ lụy, tạo ra những cái bao nhiêu là những cái chuyện tranh chấp trong đời sống chúng ta. Cái hình ảnh đó thì tương đối là nó vui vẻ một chút, nó đại cát một chút, là những cái vòng xuyến mà mang chung với nhau thì nó cua, còn ông bà chúng ta thì bình dân hơn một chút, là cái chén này cũng sống, chén cũng sống thì nó phải cua, nó phải đụng chạm với nhau. Chén pháp cũng sống thì chuyện dễ dàng hàng ngày chúng ta thấy rõ, thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Dạ, chúng ta đi vào cái cuộc đời mình lớn, mình trưởng thành, mình đủ hiểu biết thì mình không có nói rằng cuộc sống này suôn sẻ hay êm được. Và do vậy nếu một ngày nào đó tự nhiên mình gặp những chuyện buồn phiền, mình nói cuộc sống là như vậy, như Phật đã dạy như vậy, pháp lý là như vậy, tự tánh là như vậy, bản chất là như vậy, thấy như vậy thì chúng ta sẽ an lạc hơn. Hôm nay có lẽ là chúng ta phải nói nhiều, thường thường tôi phải luyện chúng tôi không nói gì như vậy, nhưng mà tôi hôm nay có vị giảng sư các ngày không có và cũng không được đi bằng Phật hiện, và chúng con xin lãnh lễ thiền sư trưởng đã có những cái chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Học của Đà Tâm Mạng đến đây toàn mạng. Bài giảng ngày mai này là nói về kinh Tây Du Mục Sinh, và vị giảng sư là sư trưởng thầy sư. Kính lãnh lễ sư trưởng đại lý Chư Trung Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài của quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thao, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư trưởng thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi giảng dạy cũng như điều hợp là thảo luận câu hỏi ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân với ngài. Sa thu lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng con rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn hảo. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Ka ma ka pa ma ye ye ma. Thank you.
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bứt Phá Thâm Má xin phép được đóng gân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, cô xin hảo mang A Còng đóng gân dùng là Quỳnh nha. Còn Quỳnh nãy vô không quên mang A Còng rồi. Xin mời cô xin hảo đóng gân dùng là Quỳnh.